Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Buổi sáng lễ tạ ơn hôm đó, nếu không vì hai con là Amy và Andrew, anh Kevin đã không thức dậy, không ra khỏi giường. Anh không muốn làm gì trong ngày lễ tạ ơn năm nay cả. Vợ anh vừa mới qua đời năm ngoái vì ung thư. Đây là lễ tạ ơn đầu tiên gia đình anh vắng bóng người vợ, người mẹ thân yêu. Vì buồn, anh và hai con định sẽ ăn lễ tạ ơn ở nhà, chỉ ba cha con với nhau mà thôi. Nhưng người hàng xóm biết hoàn cảnh của anh, nên mời anh và hai con đến dự lễ tạ ơn với họ. Anh Kevin ra khỏi giường, xuống bếp pha trà. Hai đứa con còn ngủ. Căn nhà thật yên lặng, chỉ có tiếng máy êm êm của cái tủ lạnh. Anh nhớ lại những năm trước, buổi sáng lễ tạ ơn, thường là lúc vợ chồng anh ngồi lại, bàn tính xem hôm nay gia đình mình làm gì, và rồi nói đến chuyện tương lai. Anh bỗng cảm thấy thật cô đơn, vợ anh bây giờ quá xa với anh và các con. Làm sao anh thích ứng được với đời sống cô đơn này, nhất là trong những ngày đặc biệt như lễ tạ ơn năm nay? Anh Kevin đang suy nghĩ như vậy thì người hàng xóm gọi điện thoại, nhắc lại lời mời bố con anh tối nay đến ăn tối với họ. Biết không thể từ chối được nữa, anh hỏi, có cần chúng tôi đem gì qua không? Bà hàng xóm nói, anh đem bánh mì đi, tôi chưa có bánh mì. Cúp điện thoại, anh Kevin mở hộc bàn trong bếp, chỗ mà vợ anh để sách nấu ăn, và tìm cái recipe làm bánh mì. Đây là công thức mẹ anh đã truyền lại cho vợ anh. Sau mấy tiếng đồng hồ, lúng túng, vụng về, và với sự giúp đỡ của hai con, anh Kevin nướng xong mấy ổ bánh nhỏ. Anh nhớ vợ anh mỗi khi làm bánh, thường cho cha con anh ăn thử khi bánh còn nóng. Nên anh lấy một ổ bánh, gọi các con lại và nói, mấy con lại đây, mình ăn chung cái bánh này, thử xem có ngon không. Ngồi bên bàn ăn, anh nắm tay hai con, cúi đầu cầu nguyện. Anh thưa, lạy Chúa, chúng con vừa trải qua một năm nhiều khó khăn, thách thức. Con và hai con nhớ nhà con nhiều lắm. Nhưng chúng con cảm tạ Chúa về những năm tháng được sống bên cạnh nhau. Cảm tạ Chúa về những kỷ niệm đẹp vợ con để lại. Nhắc chúng con nhớ rằng mình không cô đơn nhưng vẫn có nhau. Thưa quý vị, tâm lý chung của con người là chú ý vào những điều mình không có hay không vừa ý để than phiền, hơn là nghĩ đến điều tốt mình có và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Nếu để ý những câu chuyện người chung quanh trao đổi với nhau, chúng ta thấy hầu như người nào cũng than và ai cũng có chuyện để than. Người ở Việt Nam chờ giấy tờ đi Mỹ thì than chờ lâu quá, không làm ăn học hành gì được. Người qua đến Mỹ rồi thì than nhớ con cháu còn ở lại quê nhà. Người được đoàn tụ với con cháu thì than nhớ quê hương, xứ sở, nhớ bạn bè. Tương tự như vậy, người không có việc làm thì than túng thiếu, không đủ tiền để sống. Người có việc làm thì than phải đi cày từ sáng đến tối, vất vả quá. Người ở nhà thuê thì than là mỗi tháng trả tiền thuê nhà cũng như vứt tiền qua cửa sổ phí uổng quá. Người có nhà riêng rồi thì than phải trả tiền nhà hàng tháng nặng quá, lại còn tốn kém bao nhiêu thứ khác, ở nhà thuê khỏe hơn. Thưa quý vị, khi con còn nhỏ, chúng ta than là vất vả, bó buộc quá, muốn đi đâu làm gì cũng không được. Còn lớn thì than con cái bây giờ nói không vâng lời, bướng bỉnh, làm mình nhức đầu, mệt trí, nuôi con nhỏ khỏe hơn. Con cái chưa lập gia đình thì lo lắng, thúc hối. Con lập gia đình thì than, nhà bây giờ vắng vẻ, cô đơn. Con đã có gia đình mà chưa có con cái thì than buồn, không có cháu để bồng bế. Khi con đem cháu đến gửi, thì nói giữ cháu mất thì giờ, mệt quá, không làm gì được. Những người không có bà con ở gần thì than buồn bã, cô đơn. Người có bà con nhiều thì than là bận rộn, phiền phức và tốn kém quá. Có người mở miệng là than thở chứ không biết nói chuyện gì khác. Có một phụ nữ kia, mỗi lần ai hỏi, chị khỏe không? Là than đau chỗ này nhức chỗ kia. Nhưng so ra, bà khỏe mạnh hơn nhiều người khác, khỏe hơn cả người đang hỏi thăm bà nữa. Có người đã nói, nếu ta không có điều ta quý, thì hãy quý điều ta đang có. Đó là người sống với tinh thần lạc quan. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta cần sống với tinh thần biết ơn. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ. Vì ý muốn của Chúa đối với anh em là như vậy. Thưa quý vị, thật ra nếu nhìn xuống, nhìn những người kém may mắn hơn, chúng ta thấy mình có nhiều điều để cảm tạ Chúa. Đời sống ở đây máy móc, bận rộn và nhiều thách thức thật, khiến ta lúc nào cũng lo lắng, tinh thần căng thẳng. Nhưng phải nhận rằng ở đây chúng ta được tự do, có nhiều cơ hội để học hỏi, tiến thân. Nhà cửa thì tiện nghi, vật chất đầy đủ. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sung sướng hơn bao nhiêu người sống ở những vùng đất khác trên thế giới. Hơn nữa, ở đây chúng ta được bình an, không có chiến tranh, có đủ cơm ăn áo mặc, đau ốm có thuốc men, bác sĩ. Những điều thiết yếu khác cho đời sống cũng không thiếu. Những nhu cầu căn bản đó hàng triệu người trên thế giới mơ ước mà không có. Sở dĩ chúng ta vất vả là vì muốn có nhiều hơn, mơ ước nhiều hơn. Chúng ta buồn khổ than van vì không bằng lòng với những gì mình đang có. Và cũng không biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho chúng ta. Cùng một hoàn cảnh, cùng một việc, nhưng nếu biết ơn Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn khác. Có đôi vợ chồng trẻ kia, khi người vợ sinh đứa con đầu lòng, thì chồng bị mất việc làm. Vì vậy, hai vợ chồng phải chật vật, phải tính toán cẩn thận khi dùng tiền bạc. Nhưng cả hai đều cảm tạ Chúa, nói rằng vì nhờ mất việc làm, chồng được ở nhà giúp vợ chăm sóc con. Vì không bực bội với chính mình, không mặc cảm với bạn bè, người chồng trẻ này vui vẻ ở nhà chăm sóc gia đình. Nhờ đó hai vợ chồng có những ngày tháng thật êm đềm, hạnh phúc. Khi đứa con được 2 tháng tuổi, người chồng tìm được việc làm mới. Hai vợ chồng cảm tạ Chúa đã cho bị mất việc thật đúng lúc. Nếu người chồng trẻ mặc cảm và buồn nản vì mất việc làm, ngao ngán vì phải ở nhà giúp vợ, giúp con, thì thời gian 2 tháng đó gia đình anh chắc hẳn là địa ngục. Vì vợ chồng sẽ bực bội, chán ngán nhau. Thưa quý vị, đời sống thật quý và ngắn. Vì vậy chúng ta cần sống trong tinh thần cảm tạ Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Ngài qua hành động cụ thể. Bày tỏ lòng biết ơn với Chúa và với người chung quanh. Khi những người thân yêu đó còn ở bên cạnh chúng ta. Mỗi buổi sáng thức dậy, đừng chỉ nghĩ đến trách nhiệm và công việc đang chờ đợi mà bực dọc cau có với nhau. Nhưng hãy cảm tạ Chúa cho mình còn có sức khỏe và được Chúa ban thêm một ngày mới trong cuộc đời. Chúng ta nên bắt đầu mỗi một ngày mới với lòng cảm tạ Chúa, như một tác giả trong Kinh Thánh đã viết. Nhờ lòng nhân từ của Chúa, chúng tôi không bị diệt vong. Vì lòng thương xót của Ngài là vô tận, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Lòng thành tín Chúa là vô hạn. Quý vị có đang buồn chán về hoàn cảnh hiện tại, vì phải sống bên người chồng, người vợ quá khác với mình? Lúc nào vợ chồng cũng bất đồng ý kiến, bất hòa với nhau. Bây giờ, thay vì buồn bực than vang, hãy cảm tạ Chúa cho mình có đôi bạn, chứ không lẻ loi cô đơn. Hãy nghĩ, người vợ, người chồng mình đang có là ơn phước Chúa ban. Nghĩ đến những người sống trong cô đơn và cảm tạ Chúa là mình có gia đình, có người thân. Chúng ta cảm tạ Chúa về người thân Chúa ban và yêu thương, quý mến nhau. Chúng ta sẽ thấy đời sống vui thỏa, nhẹ nhàng. Có một bà vợ kia than là bà cứ bị chồng la rầy và sửa sai hoài. Nhưng khi bà bắt đầu cảm tạ Chúa về chồng, bà có cái nhìn khác. Bà thấy rằng nhờ chồng quan tâm hay la rầy sửa sai mà bà đỡ được những quyết định thiếu khôn ngoan và đỡ hao tốn thì giờ, tiền bạc. Hai ý nghĩa sau đây sẽ giúp chúng ta bớt than phiền và thấy đời sống vui vẻ, nhẹ nhàng. Ý nghĩa thứ nhất là trên đời này không người nào toàn hảo, mà cũng không người nào hoàn toàn xấu. Dù người thân của ta tệ đến đâu, cũng có những điểm đáng thương, đáng quý. Thứ hai, hãy nghĩ nếu người đó ra đi vĩnh viễn, nếu ta mất người đó, thì cuộc đời của ta sẽ thế nào? Bí quyết để có đời sống hạnh phúc không phải là có những gì mình muốn, nhưng là sống với tinh thần biết ơn Chúa và trân quý những điều Chúa ban, trân quý những người Chúa ban cho cuộc đời mình. Tác giả Thánh Vịnh thứ 103 viết như sau. Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thiên Chúa. Đừng quên các việc Ngài làm cho ta. Hãy cảm tạ Chúa ban cho chúng ta những người thân thương trong cuộc đời. Hãy làm một điều gì cụ thể để bày tỏ lòng biết ơn Chúa và nói lên lòng trân quý của ta với người đó hôm nay. Cầu xin Thiên Chúa ban ơn lành và hạnh phúc trên quý vị và mỗi một người trong gia đình.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, cảm tạ hay tạ ơn là ngày lễ của người Hoa Kỳ, đánh dấu một năm sau ngày những người di dân đầu tiên đặt chân đến bến bờ tự do. Về sau, vào năm 1863, đang lúc cuộc nội chiến vẫn còn tiếp diễn, Tổng thống Abraham Lincoln đã công bố ngày cảm tạ hàng năm để tạ ơn và ca ngợi người cha thiêng liêng ngự trên các tầng trời đã ban ơn cho chúng ta. Đó là nguyên văn lời công bố của Tổng thống Lincoln khi thiết lập ngày lễ cảm tạ hàng năm. Dù không phải là con cháu của những người di dân đầu tiên, nhưng bất cứ ai cư ngụ trên phần đất đầy phước hạnh này không thể không dâng lời cảm tạ và sống với lòng biết ơn Thiên Chúa là người cha nhân từ đã ban mọi phước hạnh cho chúng ta. Thật ra, cũng không nhất thiết là phải sống tại Hoa Kỳ chúng ta mới biết ơn Thiên Chúa và ca ngợi Ngài. Nhưng dù là ai sống ở đâu, là con người, mỗi chúng ta đều phải sống với lòng biết ơn và cảm tạ Thiên Chúa. Có rất nhiều lý do cho chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, nhưng Thánh Kinh là lời của Ngài, cho chúng ta thấy những lý do sau đây. Trước hết, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và chúng ta là tạo vật của Ngài. Làm con phải biết ơn cha mẹ thế nào thì làm người, chúng ta cũng phải biết ơn Thiên Chúa như vậy. Chúng ta thường nhắc đến ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng chính Thiên Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng mới là đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, sức khỏe, khả năng, dịp tiện để sống trên đời này. Chúng ta nói cha sinh, mẹ dưỡng, đức cù lao. Cha mẹ sinh hạ chúng ta, nuôi nấng chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng sinh hạ cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta. Tất cả mọi người, mọi sự đều đến từ Thiên Chúa. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó. Chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho con người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú. Lỗi lầm của con người là dù trong thâm tâm, mỗi người đều biết như vậy, nhưng chúng ta đã không làm theo điều mình biết. Con người đã phản loạn, chống đối Thiên Chúa và khước từ Ngài. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất tại Roma đã viết những lời như sau. Chẳng những đúng 2.000 năm trước, nhưng con người ngày hôm nay cũng giống hệt như vậy. Thánh Phaolô đã viết. Những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. Mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Đó là vấn đề của con người, biết Đức Chúa Trời mà không tạ ơn Ngài. Từ chỗ phủ nhận và lòng vô ơn đó đã sinh ra mọi tội lỗi và gian ác. Đọc phần tiếp theo của thư Roma, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Vì con người khước từ Thiên Chúa nên Thiên Chúa đã phó mặc cho con người, để cho con người phạm tội. Từ tội thờ hình tượng đến tội đồng tính, từ bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, đến ganh tị, sát nhân, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không vâng lời cha mẹ, bội tín, và không có tình người, không có lòng thương xót. Đó là bản liệt kê tội lỗi được ghi trong thư Roma chương 1. Khi một vị giáo sĩ đến truyền giáo cho một bộ tộc ở một vùng hẻo lánh nọ và đọc cho họ nghe bản liệt kê này, họ đã hỏi vị giáo sĩ, ai đã nói những chuyện xấu của chúng tôi cho ông mà ông biết tất cả vậy? Thưa quý vị, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, chỉ cho chúng ta thấy rõ con người thật của mình, cho chúng ta thấy vấn đề tội lỗi của chúng ta. Là người biết ơn Chúa, chúng ta không thể dửng dưng trước những lời cảnh cáo này. Chúng ta phải bình tâm suy nghĩ, ăn năn tội và quay trở lại với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Đó là cách bày tỏ lòng biết ơn đầy đủ nhất của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa chẳng những vì Ngài tạo dựng chúng ta, nhưng chúng ta cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài cứu rỗi chúng ta. Thánh Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu tại Corinto đã viết, cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết. Hai chữ chúng ta cần biết trong câu này là sự ban cho và không tả xiết. Sự ban cho có nghĩa là món quà. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì món quà của Ngài ban cho chúng ta. Và không tả xiết nghĩa là không buốt mực nào, không một cách gì có thể mô tả cho hết, nói ra cho cùng về món quà của Thiên Chúa. Món quà của Thiên Chúa là món quà gì mà không buốt mực nào tả xiết? Món quà đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu Đấng đã giáng trần hơn 2.000 năm trước để cứu nhân loại. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi. Và chỉ có một cách để giải quyết vấn đề tội lỗi, đó là tội lỗi phải bị hình phạt. Con người chúng ta tất cả đều phải chịu hình phạt vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúa Giê-xu đã đến để chịu tội thế cho con người. Vì Chúa Giê-xu chịu án thế cho chúng ta cho nên chúng ta không còn phải chịu án nữa. Đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta với một điều kiện. Điều kiện đó là đức tin của chúng ta. Một món quà khi được trao tặng phải có người nhận. Thiên Chúa tặng quà mà không nhận thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không bao giờ có quà cả. Nhận quà và cảm ơn người cho quà, đó là điều làm Thiên Chúa vui lòng hơn cả. Mỗi năm đến tháng 11, chúng ta lại mừng ngày tạ ơn. Nhưng chúng ta có biết mình tạ ơn ai không? Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa chẳng những vì Ngài đã đưa chúng ta đến một đất nước tự do sung sướng, chúng ta được hưởng mọi điều tốt lành về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa trên phương diện tâm linh, trên phương diện đức tin. Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta biết có một Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương đã tạo dựng chúng ta, ban ơn cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Biết như vậy, nhưng chúng ta có nhận Ngài là Cha và tôn Ngài làm chủ của đời sống mình không? Ăn năn tội, quay trở lại với Thiên Chúa và tôn thờ Ngài là cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất và đầy đủ nhất của chúng ta. Ước mong quý vị sẽ làm điều đó trong mùa tạ ơn năm nay. Mời quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được loan ở cuối chương trình để biết làm thế nào quay trở lại với Thiên Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 809. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 809 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.